trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 58, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, thuyết giảng ngày 26 tháng 6 năm 2021. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bên ngoài hoan hỷ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Biểu tướng ở bên ngoài.
Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 64. Ở trong văn kinh, Đức Phật có dạy như thế này: Quang minh của Đức Phật A Di Đà Thế Tôn chiếu sáng khắp mười phương, các cõi nước chư Phật không nơi nào không thấy. Chẳng những ta hôm nay khen ngợi quang minh ấy, mà hết thảy chư Phật thanh văn cùng duyên giác Bồ Tát khắp mười phương cũng khen ngợi như thế. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài dạy rằng quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chiếu khá sáng khắp cả mười phương thế giới, chiếu sáng khắp cả mười phương quốc độ của các Đức Phật, không nơi nào là không thấy cả. Tức là ở khắp mười phương quốc độ chư Phật, nơi nào cũng thấy được quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì? Chẳng những ta khen ngợi quang minh của Đức Phật là A Di Đà, mà hết thảy các Đức Phật ở khắp mười phương, rồi các vị thanh văn duyên giác Bồ Tát ở khắp mười phương cũng đều khen ngợi như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải là Đức Phật nào cũng làm được như thế. Chư Phật thì có vô lượng vô biên, hằng hà sa số ở khắp trong mười phương thế giới. Nhưng công đức, trí tuệ, hạnh nguyện, quang minh được viên mãn cả y báo và chính báo, như là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thì thực sự là không phải là nhiều vậy. Để cho được các Đức Phật ở khắp mười phương, các vị Bồ Tát duyên giác thanh văn ở khắp mười phương cùng tán dương khen ngợi, thì không phải là Đức Phật nào cũng được như thế vậy. Cho nên người học Phật chúng ta phải biết rằng sinh ra được thân người, được gặp Phật Pháp, lại gặp được pháp môn tịnh độ, chúng ta lại tin được và phát tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà được, thì quả thật là gì? Là công đức vô lượng. Đây chẳng phải là một chút cái thiện căn ở đời này mà chúng ta có thể gặp được, chúng ta có thể tin được, chúng ta có thể niệm được các quý vị. Mà đây đích thực là chúng ta đã gieo rất nhiều duyên lành với các Đức Phật mười phương rồi, với các vị Bồ Tát Thánh Tăng mười phương rồi. Chúng ta đã từng thân cận Tam Bảo nhiều đời nhiều kiếp rồi, và cũng đã từng có duyên với Đức Tử Phụ A Di Đà Phật trong những kiếp quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, lại gặp được pháp môn tịnh độ, và phát khởi được cái niềm tin nhiều ít ở trong đó, chúng ta phải biết rằng đây là một đại phúc đức, một đại nhân duyên với tất cả chúng ta. Chúng ta thấy ở trên đời này, ngay đất nước Việt Nam chúng ta thôi, ngay trong khu phố của chúng ta thôi, ngay trong thôn xóm của chúng ta thôi, có biết bao nhiêu con người ở gần chúng ta, thậm chí nhà ngay trước cửa chùa, nhưng chưa bao giờ họ biết một câu Phật hiệu A-di-đà, chưa bao giờ họ niệm được một câu A-di-đà Phật một cách là chân thành, một cách là tử tế, xuất phát từ cái tâm thành kính vậy. Cho nên chúng ta phải biết rằng ở trong Phật Pháp, nghe được, tin được và tu theo được, nó là cái nhân duyên. Nhân duyên đấy do chính chúng ta đã gieo trồng nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Chúng ta thấy cũng có rất nhiều người gieo duyên với Phật Pháp, nhưng chưa gieo duyên tịnh độ. Họ nghe thấy các bộ kinh Đại Thừa nói chung, và đặc biệt là những bộ kinh Đức Phật giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới nói riêng, giới thiệu về Đức Phật A-di-đà, họ không tin. Không chỉ những họ không tin, thậm chí họ còn bài xích, còn phỉ báng cho pháp môn tịnh độ chúng ta là mê tín dị đoan, là bà la môn hóa Phật giáo, vân vân và vân vân. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay cũng có một số quý thầy cực lực bài xích, cực lực bán phá pháp môn tịnh độ, cho rằng là mê tín dị đoan. Đấy. Họ cho rằng là mê tín dị đoan, cho rằng là đây không phải là pháp môn chân chính của Phật giáo nguyên thủy, mà đây là Phật giáo phát triển, Phật giáo Bà La Môn, Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng có những người xuất gia trong cửa Phật rồi mà vẫn còn không tin được pháp môn này. Có những Phật tử đi theo Phật bao nhiêu năm rồi, nhưng theo ông thầy của mình bán phá pháp môn tịnh độ, bài xích pháp môn tịnh độ, cho nên cũng theo thầy mình để bán phá, để bài xích và không tiếp nhận. đây quả thực là một sự mất mát lớn đối với họ. Thực sự đấy các quý vị. Chúng ta biết rằng Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi biết trước ngày giờ tự tại vãng sinh, lưu lại nhục thân 3 năm để trong lu chôn sâu ở dưới đất. 3 năm mở ra thân thể của Ngài vẫn ngồi an nhiên như vậy, tức là vẫn tính tọa, vẫn ngồi theo thế kiết già an nhiên như vậy. Tóc Ngài còn mọc dài ra. Chúng ta thấy không? Mà cả đời của Ngài chỉ có biết một câu Phật hiệu thôi, ngoài ra không biết đọc, không biết viết, cũng không biết giảng kinh, không biết thuyết pháp, không biết tu thiền, không biết những cái môn học sâu xa huyền diệu ở trong cửa Phật. Vì Ngài không biết đọc, không biết viết. Duy nhất từ khi xuất gia cho đến khi Ngài vãng sinh tự tại chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi. Từ khi xuất gia với thầy tổ, thầy tổ cũng chỉ dạy Ngài một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà thôi. Ngài giữ chọn như vậy cho đến gần 100 năm, ngót nghét cả 100 năm trời tâm không biến đổi, không nghi ngờ, không sao nhãng, không biếng lười. Chúng ta thấy không? Chỉ một câu Phật hiệu, tu 100 năm trời, ngót 100 năm trời, chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật đem lại lợi ích biết bao nhiêu cho chúng sinh. Các ngài làm biểu pháp thị hiện cho chúng ta. Nếu chúng ta bảo pháp môn tịnh độ là không phải là con đường tu chân chính ở trong cửa Phật, thì hãy nhìn tấm gương của Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Ngài chưa từng lên tòa giảng một lần để chính thức khai kinh giảng đạo. Vì Ngài không biết chữ, không biết đọc, không biết viết. Cho nên cả đời của Ngài chỉ có đi chấp tác làm công quả, phát nương làm rẫy, trồng lúa ngô khoai sắn, đem những thực phẩm đó để dâng cho nhà nước để phân phát cho dân, đem những thực phẩm đó để bố thí cho dân nghèo, tùy theo phương tiện khuyên người cùng niệm Phật. Cả một đời sống chính trực, cả một đời sống đạm bạc như thế. Không muốn thành người nổi tiếng, nhưng chúng ta thấy Ngài làm biểu pháp cho chúng ta. Những pháp sư nổi tiếng trên thế giới bây giờ, nhiều người còn chẳng biết sau khi lâm chung mình đi về đâu. Nhưng với Hải Hiền Lão Hòa Thượng, chẳng biết đọc, chẳng biết viết, mà biết trước ngày giờ tự do tự tại niệm Phật ra đi theo thế cát tường, tức là theo cái thế nằm cát tường, tức là thế mà Đức Phật nhập Niết Bàn như thế nào thì cụ cũng vãng sinh theo thế như thế. Chúng ta thấy không? Trên thế giới bây giờ có rất nhiều những vị tiến sĩ Phật học, tức là những người xuất gia làm tiến sĩ, có học hàm học vị là tiến sĩ, là giáo sư. Trên thế giới bây giờ chúng ta thấy có nhiều người xuất gia có học hàm học vị là giáo sư, là tiến sĩ, là thạc sĩ, vân vân. Lên tòa thuyết kinh giảng đạo rất hay, làm công việc Phật sự cũng rất tốt. Lời nói trước đại chúng trôi chảy như dòng nước lớn, cuốn phăng mọi vật ở trên đường đi của nó. Nhưng rốt cuộc chúng ta thấy phần nhiều những vị ấy, những lời nói cũng giống như là cơn lũ quấn lũ quét vậy, ào ào qua một chút thế là hết, hết rồi để lại vô số những tang thương mất mát ở sau đó cho mọi người, cho vạn vật, cho cây cối, vân vân. Vì chính họ, họ chẳng biết được sau khi chết họ đi về đâu, họ làm cái gì, họ đi về đâu ở trong sáu nẻo luân hồi này, thiên ư, nhân ư, Atula ư, họ không biết. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục ư, họ cũng không biết. Tức là mờ mờ mịt mịt. Trước khi thần chết lôi đi, họ không biết rằng họ sẽ đi về đâu. Đến lúc ấy, cận tử nghiệp tới, thần chết đến đứng bên đầu giường, tóm lấy thần thức của anh ta, cầm tóm lấy thần thức của người ấy. Đến lúc ấy họ mới chợt tỉnh nhận ra rằng mình đã chết rồi ư, mình đang chết rồi ư. Lúc đó có hối cũng không kịp. Ở trong kinh luận Đức Phật và các tổ có giảng như thế, lúc đó có hối cũng không kịp. Cho nên chúng ta thấy rằng đối trước thần chết, bằng cấp, danh vọng, địa vị, tiền tài, của cải, vật chất, nhấn đến là trí tuệ, thông minh, bác lãm, văn tự, lầu thông, kinh luân đầy đầu, đầy bụng, cũng chẳng giải quyết được vấn đề sinh tử. Các cụ, các tổ ngày xưa nói gì? Giống như người đói ăn bánh vẽ không no vậy, giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Thế thì chẳng giải quyết được cái việc hệ trọng, đó là sinh tử vậy. Cho nên chúng ta thấy là ấn tổ, cụ viết trước cửa ra vào của cái thất của cụ này bốn chữ: sinh tử sự đại. Tức là sống chết là việc lớn. Chúng ta thấy ấn tổ là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó. Ngài là biểu pháp cho chúng ta. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí Niệm Phật chương, Ngài dạy chúng ta pháp môn niệm Phật tam muội. Nhất tâm chỉ niệm như con nhớ mẹ, thì mẹ con sẽ chẳng xa trái nhau. Mẹ ví cho A-di-đà Phật, còn con chính là người niệm Phật kia vậy. Cho nên mẹ thì luôn luôn nhớ con. Nay con nhớ mẹ nữa, mẹ con nhớ nhau, chẳng xa trái nhau. Niệm Phật như thế, A-di-đà Phật chắc chắn sẽ hiện tiền để tiếp rước chúng ta. Sau khi xả bỏ bảo thân, ngay trong khoảnh khắc, sát na rất ngắn thôi, thần thức liền nhìn thấy Đức Tử Phụ A-di-đà Phật, nhìn thấy Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh hải chúng ở Tây Phương Cực Lạc. chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long đầy rẫy trên không, thị giả Đức Phật đi đến trước chúng ta, đi đến trước người niệm Phật cầu vãng sinh đó, để tiếp rước thần thức của người đó thẳng về Tây Phương, chỉ trong một khoảng sát na ngắn ngủi thôi. Đây là sự thật. Đã được chư lịch đại tổ sư ghi lại. Cho chúng ta một cách rất minh bạch, rất rõ ràng. Mà đặc biệt là Hải Hiền Lão Hòa Thượng tự do tự tại biết trước ngày giờ vãng sinh cách đây mấy năm. Đấy là những minh chứng bất diệt. Ở Việt Nam mà chúng ta, một vị Đại Lão Hòa Thượng cũng mới vãng sinh, lưu lại rất nhiều xá lợi ở trong Đại Tùng Lâm, Vũng Tàu. Cho nên chúng ta thấy rằng các cụ, các tổ, các ngài chỉ biết y giáo phụng hành, chẳng cần nói nhiều, chẳng cần văn hay chữ tốt, chẳng cần bằng cấp giáo sư tiến sĩ gì cả, chỉ cần một câu Phật hiệu giữ chặt ở trong tâm, phát ra nơi miệng, thân thì thành kính, khẩu thì niệm tụng, ý thì y giáo phụng hành, một niệm không nghi. Cho nên các ngài đã đi trước chúng ta được rồi. Chúng ta còn ngồi lại đây với bao nhiêu toan tính, bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu những nỗi ưu tư, lo lắng, chầu trực ngay trong tâm khảm chúng ta, chứ đừng nói là chầu trực ở bên ngoài nữa. Chầu trực có sẵn ở trong, ngay trong ý niệm, ở trong tâm khảm của chúng ta. Cho nên người học Phật chúng ta phải biết rằng A Di Đà Phật là đại công đức, là đại hồng danh, là đại thiền định, là đại trí tuệ viên mãn tất cả các pháp và ba la mật ở trong câu đại hồng danh A Di Đà Phật đấy. Mười phương chư Phật tán dương khen ngợi cơ mà các quý vị, đâu phải là chuyện thường đâu. Mười phương chư Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn đều tán dương khen ngợi cơ mà, đâu có phải chuyện đùa đâu. Vậy tại sao chúng ta lại không tinh tiến tu hành, quyết chí vãng sinh theo lời Phật dạy, ở lại thế giới này? Chúng ta thấy đây là chúng ta may mắn đang được sống trong một cái đất nước gọi là thái bình thịnh trị. Đất nước chúng ta phải biết rằng may mắn trong những năm gần đây, có thể nói là đất nước chúng ta tuy chưa phải là cường quốc giàu có, tuy chưa là phải là quốc gia gọi là phát triển tột bậc, nhưng cũng có thể nói rằng đất nước chúng ta đến nay so với trước cũng đã ổn định hơn rất rất nhiều lần so với hàng mấy ngàn năm lịch sử trước đây. Nhân dân ta đã được cơm no áo ấm, đã có nhà lầu xe hơi rất nhiều, và đặc biệt là tình hình an ninh trật tự ổn định so với rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Chúng ta thấy những năm gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới nào là khủng bố, nào là biểu tình, nào là đủ các thứ hết. Thậm chí là nội chiến, là ngoại chiến, vân vân. Đất nước chúng ta tuy chưa phải là một quốc gia giàu có như một số quốc gia giàu có trên thế giới bây giờ, nhưng nhìn lên chúng ta không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng phải nói là chúng ta cũng tự hào là gì, cũng chẳng mấy nước bằng được chúng ta vậy. Nhiều quốc gia bây giờ còn chiến tranh loạn lạc, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Chúng ta được như thế này, được sống trong cái thời có thể nói là thái bình thịnh trị như thế này rồi, mà không tu được, không dành thời gian ra để mà tu tâm dưỡng tính, để mà niệm Phật cầu sinh tịnh độ, thì quả thật là uổng đi một kiếp người. Không may đầu thai sinh ra vào nơi chiến tranh loạn lạc, dịch bệnh liên miên, chúng ta thấy cuộc sống khổ sở vô cùng. Chẳng nói đâu xa, đất nước Việt Nam chúng ta ngay bây giờ, ngay hôm nay thôi, dịch bệnh COVID hoành hành, đã quá nửa các tỉnh thành trong khắp cả nước chúng ta, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay kỷ lục gần 5.000 ca đối với thành phố Hồ Chí Minh. Cả nước hôm nay chúng ta theo thông báo của các cơ quan chức năng nhà nước, hôm nay là hơn 5.000 ca, kỷ lục từ trước cho đến nay. Nguyên thành phố Hồ Chí Minh đã gần 5.000 ca, khủng khiếp đối với một quốc gia có nền y tế còn hạn chế như chúng ta. Hà Nội chúng ta mấy hôm nay cũng bắt đầu căng như dây đàn rồi. Chúng tôi cũng thường xuyên tham mưu và góp ý đối với các bác lãnh đạo cấp cao ở Hà Nội. Thậm chí tôi còn đi cả một vòng để xem các chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh của thành phố như thế nào để tham mưu cho các bác. Chúng ta thấy rằng các bác lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các ban bộ ngành từ trung phương, từ trung ương đến địa phương đang rất tích cực để phòng chống dịch. Nhưng đại dịch lần này, lần thứ tư này đến với Việt Nam chúng ta, nó không đơn giản một chút nào cả các quý vị. Mọi người tôi nghĩ rằng ai ai cũng cố gắng hết sức mình, nhưng không đơn giản một chút nào. Và trong những ngày tới, tôi nghĩ rằng còn rất nhiều những khó khăn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mà gần như chắc chắn rằng trong những ngày tới, các ca bệnh còn tăng thêm, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Chưa lên đỉnh đâu, chưa lên đỉnh dịch đâu. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta hãy cùng nhau nhất tâm để thọ trì đọc tụng Đại Bi Thần Chú và tụng kinh Phổ Môn, để cầu Đức Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát dùng nhành dương nước tịnh để cứu độ chúng sinh, rải xuống nhân gian để giải thoát cho những sinh linh, những oan gia trái chủ tạo nên dịch bệnh. Và đồng thời cũng mong rằng tín đồ Phật tử, bà con nhân dân chúng ta nhìn thấu được sự việc, tỏ được cái chân lý, ngộ được cái nhân quả, để cùng nhau niệm Phật, cùng nhau niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cùng nhau bỏ bớt đi những việc độc ác như là sát sinh hại vật. Trong đại dịch như thế này, nếu chúng ta cùng nhau bớt đi việc sát sinh, cùng nhau ăn chay và hướng tâm thiện, chúng tôi nghĩ rằng dịch bệnh chắc chắn nó sẽ nhẹ hơn, khiến cho việc điều hành chống dịch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ các cấp chúng ta cũng phần nào dễ dàng hơn. Vì sát sinh chính là nghiệp cấu căn bản tạo nên dịch bệnh. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy trên 2000 năm nay rồi, chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là không bao giờ sai. Cách đây gần 20 năm, tôi có đọc, đi đọc lại câu chuyện và còn nhớ khá kỹ, rất rõ về câu chuyện đấy. Câu chuyện ấy được ghi ở trong quyển sách Sư Tử Tuyết Bờm Xanh, nói về một vị hòa thượng, một vị đại sư, một vị Rinpoche, mình hay dịch là gì? Là Lạt Ma đó, hay còn gọi là các vị sư Tây Tạng đó. Một vị Lạt Ma, thôi nói đúng theo cái tên dịch ở trong sách đó, nói rằng một vị Đại Lạt Ma, Ngài ẩn cư ở trên dãy núi Himalaya đã nhiều năm. Một năm đất nước Tây Tạng gặp vào cái đại dịch. Đại dịch này gọi là đại dịch bọ chó, tức là con bọ ở trên gì, cái con chó đó, mà không hiểu vì sao mà năm đó cái dịch bọ chó nó lại nhiều đến mức độ ấy, nhiều đến mức mà tuyết rơi trắng khắp các nơi, nhưng mà bọ chó đi đến đâu thì mọi người không nhìn thấy màu trắng của tuyết nữa, mà nhìn thấy màu gì, màu đen của gì, của hàng triệu 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 con gì, con bọ chó. nó đi, nó nhảy đi, nó nhảy, bò chó nó biết nhảy mà các quý vị, nó nhảy tích tích tích, nó nhảy. Giống như nạn châu chấu ở châu Phi vậy. Đó. Chúng ta tưởng tượng giống như nạn châu chấu ở châu Phi. Nó nhiều khủng khiếp như thế. Và đi đến đâu thì người dân ở khu vực đó mắc vào cái bệnh gọi là bệnh dịch tả đến đó. Và người chết là vô số, không kể hết được. Đại dịch khủng khiếp như vậy. Vị Đại Lạt Ma đó, ngài ẩn cư ở trên núi cao. Ngài thiền định, ngài thấy biết được việc đó. Và ngài thấy rằng cái nghiệp này cũng xuất phát từ từ nghiệp sát mà ra. Tức là nó xuất phát từ nghiệp sát sinh, chiêu cảm từ cộng nghiệp sát sinh của người dân Tây Tạng lúc đó mà ra. Cho nên ngài phát nguyện là hạ sơn để dùng tấm thân của mình, dùng công đức tu hành của mình để giải trừ nghiệp ấy. Và ngài đi đến đúng cái tâm dịch, tức cái nơi mà gì? Có bọ chó nhiều nhất, đồng nghĩa là nhân dân cũng đang mắc vào dịch tả nhiều nhất và đang chết nhiều nhất. Mọi người thì bỏ chạy, tứ toán. Nhưng ngài thì lại tìm tới nơi tâm dịch. Ngài trì niệm Bồ Đề Hành Kinh. Tức là Bồ Đề Hành Kinh, tức là Kinh Bát Nhã đó. Ở Tây Tạng họ dịch là Bồ Đề Hành Kinh. Việt Nam mình gọi là Bát Nhã Tâm Kinh đó, hay gọi là Kinh Bát Nhã đó. Ngài trì Bồ Đề Hành Kinh và đi thẳng vào nơi tâm dịch ấy. Ngài đi thẳng vào cái nơi mà có nhiều bọ chó nhất và ngài trì tụng Đại Thần Chú, chiêu vời tất cả bỏ chó ở trong khu vực đó kéo đến. Và ở trong sách truyện nói rằng mấy ngày sau bỏ chó ở khắp các nơi kéo về nơi đó, và nó bâu vào để nó cắn, nó rút rỉa ngài. Cao đến này, cao đến cái bọ chó nó lên nhìn cao đến này, đến mấy chục thước, tức là mấy chục cái thước tay mình, cao đến mấy chục thước, kiểu như mình nói nôm na như thành một cái gò, một cái đồi nhỏ nhỏ của bọ chó đen kịt như vậy. Và khi những con bọ chó tụ tập về đó hết rồi thì cũng là lúc mà ngài thâu thần thị tịch ở tại chỗ đó. Và đồng thời tất cả những con bọ chó cũng gì, cũng theo ngài mà chết ở đó. Tức là ngài phát nguyện dùng cái thân của mình để gì? Để giải trừ những oan nghiệp, giải trừ những oan nghiệp. Và những con bọ chó ấy chắc chắn rằng không phải bị ngài giết chết, mà những con bọ chó ấy là được ngài hóa giải những oán thù, và chắc chắn là được sinh về các cõi lành thiên giới, thiện giới, và cùng ngài tu tập bắt đầu từ ngày đó. Nhân dân hết nạn dịch. Cho nên chúng ta thấy cái tâm từ bi, cái công đức tu hành thực sự là rất lớn lao. là bất khả tư nghị. Nếu chúng ta giữ chọn được niềm tin, nếu chúng ta nhất tâm để y giáo và phụng hành, thọ trì đọc tụng thần chú Đại Bi và kinh Phổ Môn để cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ đồng gia hộ. Chúng tôi nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta. Trong đại dịch lần thứ tư này, nếu mà các Phật tử chúng ta, đặc biệt là trong đạo tràng tỉnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở khu vực thủ đô Hà Nội, các tỉnh thành khu vực phía Bắc, chúng ta cùng nhất tâm để cùng với tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta thọ trì Đại Bi Thần Chú, kinh Phổ Môn để hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì, hồi hướng cho các oan gia trái chủ sinh linh oán khí tạo nên đại dịch bệnh virus này. Chúng tôi nghĩ rằng Hà Nội nói riêng và các tỉnh miền Bắc chúng ta có bị nhưng cũng sẽ nhẹ hơn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi biết rằng trong những ngày tới Hà Nội chúng ta cũng rất khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng nếu chúng ta nhất tâm chỉ chú Đại Bi tụng kinh Phổ Môn để hồi hướng, cùng với sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là lãnh đạo thành phố Hà Nội và các y bác sĩ trong ngành y tế, các cơ quan chức năng v.v. toàn dân cùng vào cuộc phòng chống dịch bệnh bằng mọi biện pháp, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng ta sẽ giảm trừ được rất nhiều, sẽ không nặng nề như thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng phải quyết liệt. Một bầu trời u ám đang chờ đợi phía trước. Nếu chúng ta không quyết liệt, không nhất tâm, không vì mọi người mà tu tập, mà làm những việc công đức phúc thiện, thì tai họa sẽ không biết như thế nào mà lường. Chúng ta hãy tin vào lời Phật dạy. Trong kinh Đức Phật nói rồi, ở đâu mà tăng ni Phật tử chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng thần chú Đại Bi thì ở đó sẽ được bình an và giảm nhẹ những thiên tai, tai họa, tật dịch, vân vân. Mong rằng các Phật tử chúng ta trong những ngày này và trong những ngày tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ thị số 15 hạn chế đi lại. Khi không có việc cần, chúng ta không đi ra ngoài, không giao tiếp, không giao du gì cả. Kể cả với người thân cũng không nên đi thăm nhau trong lúc này. Thậm chí là bạn bè ốm đau chúng ta cũng không nên đi thăm trong lúc này. Chúng ta đi thăm trong lúc này, thăm nhau lúc này, chính là gì? Lại vô tình tạo lên, có khi là tạo lên những cái ổ dịch mới. Vô tình có khi gì? Lại đem mầm bệnh đến để giết người bệnh nhanh hơn, làm khó cho người bệnh nhanh hơn. Cho nên tốt nhất chúng ta thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đó là không có việc gì cần, nhất định không gì không ra ngoài. Nhà ai ở nhà đấy, không có việc gì cần chúng ta cứ ở nhà mà tu, Các Phật tử cứ ở nhà mà tụng kinh và niệm Phật ngày 4 năm thời cũng được. Ở chùa cũng có 3 thời: sáng, trưa và chiều. Chúng ta tu theo trực tuyến cùng với các quý thầy. Còn ở tối thì hôm nào thầy giảng thì nghe thầy giảng. Hoặc là nếu không đi đâu thì chúng ta được thì chúng ta cứ ở nhà mở những cái băng giảng lại mà nghe. Nghe lại tất cả những cái băng giảng về kinh Vô Lượng Thọ đi. Hoặc là nghe gì bảo các cháu nó cóp cái giảng về Đại Bi Thần Chú của Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân để mà nghe, cho tăng thêm cái niềm tin khi để chi khi chúng ta thọ trì đọc tụng chúng ta được nhất tâm. Hay lắm, lợi ích lắm. Cho nên trong 1-2 tuần tới, thầy mong rằng tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, cũng như những Phật tử không phải trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, nhưng mong rằng bằng cái ý thức của người Phật tử, của người con Phật, mong rằng tất cả chúng ta đều chấp hành nghiêm cái việc là đi lại, tiếp xúc với mọi người trong 1-2 tuần tới. Nếu không có việc gì nhất định chúng ta không đi ra khỏi nhà. Chúng ta chỉ đi ra khỏi nhà khi có những việc quá cần thiết mà thôi. Như là đi chợ, đi mua sắm các nhu yếu phẩm, hoặc là những việc bất khả kháng thì chúng ta mới phải đi. Những người, nghĩa là trong những người còn làm công việc nhà nước hay là làm công ty, công nhân, nhà máy v.v. xí nghiệp v.v. thì bất khả kháng, tức là chúng ta không đi không được thì chúng ta mới phải đi. Nhưng đi thì phải thực hiện theo đúng hướng dẫn 5K của Bộ Y tế: đeo khẩu trang, không tụ tập nơi đông người v.v. Đấy chính là biện pháp chúng ta đề phòng dịch bệnh hữu hiệu nhất cho đến tính cho đến thời điểm này. Vì vaccine, chúng ta, chính phủ chúng ta cũng liên lạc, cũng rất là nhiệt huyết để đi tìm để mua. Chúng tôi biết trong những ngày qua là từ Thủ tướng cho đến các ban bộ ngành trung ương cũng vào cuộc rất là quyết liệt. Nhưng mà xin thưa các quý vị, có mua được mấy đâu? Ít lắm. Vaccine trên thế giới bây giờ nó là một cái thứ mặt hàng không phải chỉ tính bằng tiền, mà nó còn được coi là quyền lực mềm của các chính trị gia, các nhà chính trị gia trên thế giới nữa. Cho nên không phải có tiền mà mua được đâu. Có người bảo là dân mình đóng tiền, tiền đầy ra đấy sao không mua? Xin lỗi các quý vị, có thuốc đâu mà mua, có đâu mà mua. Thế giới ở nước nào cũng cần mà. Mà chúng ta biết rồi, đất nước chúng ta để mà cái chính sách để mà thông thoáng được, mà ký được hợp đồng ngay, nói hôm trước hôm sau ký hợp đồng ngay thì khó lắm các quý vị. Họp lên họp xuống, ban bệ này nọ, theo quy định pháp luật đủ thứ, đâu phải đơn giản đâu. Làm sai thì sợ mất ghế, sợ phải đi tù. Mà làm đúng theo quy trình thì đâu có phải 1-2 ngày mà ký hợp đồng với nước bạn được. Không đơn giản một chút nào. Chúng ta thấy thông cáo trên báo chí là mua được bao nhiêu triệu liều, bao nhiêu triệu liều. Nhưng đấy chỉ là gì? Thông cáo báo chí về gọi là ký kết, gọi là hợp đồng ghi nhớ với nhau thôi. Còn thuốc về Việt Nam được bao nhiêu thì chúng ta mới chắc chắn là được bấy nhiêu. Nói thật với các quý vị như thế. Cho nên chúng ta phải xác định rằng chúng ta bây giờ khi chưa có vaccine để tiêm cho đại đa số người dân, tạo nên miễn dịch cộng đồng, thì tốt nhất đó là chúng ta chấp hành ở pháp luật. Chúng ta ở nhà, nhà nào ở nhà đấy, thậm chí anh em cũng không đi thăm nhau trong giai đoạn này, bố con mẹ con nó cũng không nên đi thăm nhau trong giai đoạn này, nếu như không phải có việc đặc biệt là đột xuất thì tốt nhất nhà ai ở nhà đấy. Hãy coi gì đối phương như là F0, F1 để chúng ta gì, để chúng ta phòng bệnh, như vậy thì mới tốt, mới được. Đấy, các Phật tử chúng ta bây giờ phải xem những người trước mặt chúng ta như là F0, như là F1, F2 để chúng ta phòng bệnh, thế thì mới phòng được, mới tốt được. Cho nên đang trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, chúng ta hãy cùng với Đảng, Nhà nước, nhân dân chúng ta chống dịch cho tốt, bằng cách đó là tự mình ý thức phòng bệnh cho cá nhân mình, tức là đã phòng bệnh cho cộng đồng rồi đấy, để làm bớt đi một phần khổ cực nhọc nhằn của các y bác sĩ, của những người đang ở tuyến đầu ngày đêm vật vã với các bệnh nhân rồi đấy. Cho nên rất mong rằng các Phật tử chúng ta được bình an ở trong nhà, phải nhớ tới những người ở ngoài tuyến đầu, các y bác sĩ, các bác công an, quân đội, các lãnh đạo, các cấp và các thanh niên, sinh viên, các nhà thiện nguyện ở bên ngoài, họ đang rất khó khăn, chật vật để chống dịch. Chúng ta ở trong nhà thì chỉ có mỗi việc duy nhất đó là lễ Phật, niệm Phật cho nhiều, để hồi hướng cầu nguyện, đem công đức tu tập được để hồi hướng cho đại dịch sớm được qua đi, hồi hướng cho những người ở tuyến đầu được bình an, được mạnh khỏe, hồi hướng cho các bệnh nhân sớm vượt qua những giai đoạn khó khăn, bệnh tật mà họ đang mắc phải, hồi hướng cho các oan gia trái chủ buông đi cái tâm thù hận để cùng nhau tu tập thiện pháp. Đấy là cái trách nhiệm và cái bổn phận của những Phật tử chúng ta. Ngày ít nhất cũng nên 3 thời trong giai đoạn này: sáng từ 4 giờ sáng, buổi trưa thì từ 10 giờ trưa, buổi tối thì 5 giờ chiều. Hôm qua lên 5 rưỡi thì hơi tối quá, 5 giờ chiều, bây giờ tụng 5 giờ chiều là vừa. Các Phật tử nhớ, khóa lễ cộng tu sẽ phát trực tuyến, sáng thì từ 4 giờ sáng, trưa thì từ 10 giờ trưa và tối thì là 5 giờ chiều. Hôm nào mà thầy không giảng thì thầy sẽ lên tụng kinh với đại chúng, với mọi người. Vì nếu mà thầy lên tụng kinh nhiều thì thầy hết giọng, thầy không giảng được nữa, khổ lắm. Đấy, chưa già mà nó đã yếu thế đấy, được cái này thì mất cái kia. Lên tụng kinh thì mất hết tiếng, tối không giảng được nữa. Mà tối mà để dành những cái hơi để tối để giảng thì buổi chiều lại cũng không tụng kinh được với đại chúng. Là mấy bữa nay thì hơn tuần nay thì thường là thầy tụng kinh ở trên thất, tụng kinh Pháp Hoa ở trên thất, để vừa là hội tập cho xong bộ kinh Pháp Hoa, vừa là để lấy một chút công đức tu tập nhỏ bé của mình để cầu nguyện mười phương tam bảo. Các ngài gia trì cho đất nước chúng ta sớm vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Thành phố Hồ Chí Minh đã vất rồi, nếu không may mà Hà Nội lại vất vả nữa thì một đầu tàu kinh tế, một đầu tàu chính trị mà vất vả về đại dịch thì chúng ta không biết rằng nó sẽ như thế nào, đất nước chúng ta sẽ như thế nào. Cho nên chúng tôi cũng sốt ruột lắm. Hôm kia hôm qua chúng tôi phải đích thân đi một vòng hết các chốt ra kiểm dịch ở phía tây Hà Nội, thấy là còn hơi lỏng lẻo, còn là khá lỏng lẻo. Cho nên tôi điện cho các bác lãnh đạo cấp cao ở thành phố ngay và mong các bác cái chỉ đạo sát sao ngay và luôn, không thể chậm trễ được. Và tối nay trước khi lên giảng cũng lại điện tiếp, bởi vì thấy rằng nó nguy hiểm vô cùng. Lần này nó nguy hiểm vô cùng chứ không như những lần trước, vì cái biến thể của cái đại dịch lần này nó không giống lần trước, nó khủng khiếp, cái mức lây lan nó khủng khiếp, cái độc lực nó lớn hơn, nó gấp nhiều lần những độc lực của con virus lần trước. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, nhiệm vụ của các Phật tử chúng ta đấy, của tăng ni của Phật tử chúng ta đấy nhé, mỗi người có một nhiệm vụ. Chúng ta làm nhiệm vụ về tâm linh, còn là chính quyền, các y bác sĩ, những người chống dịch ở tuyến đầu làm nhiệm vụ về về khoa học, về y tế, tức là về y học, về khoa học, về y học, về y tế. Chúng ta thì làm nhiệm vụ về tâm linh. Các cụ ngày xưa nói là có bệnh thì vái tứ phương mà gọi là âm dương kết hợp thì con đường sẽ thông thôi. Đấy, có bệnh thì vái tứ phương, âm dương kết hợp con đường sẽ thông, mong lại như vậy. Cho nên ở đây á, mới sách tiến khuyến hóa các Phật tử chúng ta tin tưởng vào pháp môn tịnh độ, tin tưởng vào những lời Phật dạy ở trong các bộ kinh điển Đại Thừa Phật giáo. Các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm đi, nếu mà cùng nhau hồi hướng để Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc chúng ta vượt qua được cái đại dịch lần thứ tư này một cách là không quá căng thẳng, không quá là khủng khiếp, thì các vị cứ yên tâm. Chúng ta là người tăng ni, là Phật tử, chúng ta không đòi hỏi ai phải ghi nhận chúng ta, nhưng chư Phật Bồ Tát sẽ ghi nhận cái tâm thành của chúng ta. Chúng ta không cần đảng, nhà nước, chính phủ phải tặng giấy khen, tặng bằng khen hay làm cái gì cả, nhưng chư Phật Bồ Tát sẽ chứng minh và gia trì cho lòng thành của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đó, phương pháp và tu hành của Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật giáo Bắc Tông chúng ta, nhiều các tổ ngày xưa, các ngài đã làm được những việc phi thường. Ví dụ có tổ này, trời hạn hán nhiều tháng không có một giờ giọt mưa nào. Các tổ, các có cụ tổ cụ cầm cái mõ, cụ vừa đi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cụ đi tới đâu thì mưa tới đó. Chúng ta thấy không? Cũng chẳng cần phải kiến lập đàn tràng. Chúng cần chẳng cần phải gì ạ? Phải nghi lễ rườm rà gì cả, Cụ đi đến đâu niệm Phật đi đến đâu trời mưa đến đó, cụ ra bờ ruộng đi đến đâu trời mưa đến đó. Chúng ta thấy không? Đấy. Một là pháp môn tu thủ thắng như vậy, tự lực tha lực đều viên mãn là như thế. Vậy mà chúng ta còn khởi ra một niệm tâm mà nghi ngờ thì quả thật là chúng ta không biết là gọi chúng ta là con gì. Nếu nói là con người á thì không biết là có đúng không, mà nói là con vật á thì cũng chẳng phải, thì chúng ta đâu phải là con vật. Khó lắm. Cho nên á chúng ta thôi hãy hướng về Tây phương cực lạc để mà tu, mà niệm Phật để mà cầu vãng sinh. Thế giới này là cõi tạm, là căn nhà trọ, là khách điếm để cho chúng ta nghỉ ngơi á, qua một vài đêm, một vài ngày để cho lấy lại sức khỏe, để chuẩn bị lương thực để chúng ta tiến tiếp, để chúng ta đi tiếp, để tới cái kho báu bảo sở vậy. Thế giới này, cuộc sống này, tất tần tật đó, cái gì chúng ta đang có này chỉ là gì? Chỉ là quán trọ mà thôi, chỉ là khách điếm, chỉ là nhà nghỉ để cho chúng ta tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Nó giống như thành của Càn Thát Bà ở trên bãi sa mạc, giống như thành của Thàn Càn Thát Bà ở trên mặt biển vậy, giống như hoa đốm mà hư không, giống như lông rùa sừng thỏ vậy các quý vị, giống như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, giống như điện chớp xẹt qua bầu trời đêm vậy, nhanh như thế. Cuộc sống của chúng ta tuy có thể sống được 50, 70, 100 năm đấy, nhưng cũng chỉ như bóng câu qua khe cửa, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Chỉ có niềm vui tịnh lạc, thọ lượng vô biên ở Tây phương cực lạc thế giới mới là vĩnh cửu, mới là chân thật. Cho nên mong các đồng tu chúng ta hãy giữ chọn niềm tin, cùng nhau niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Ấn tống kinh sách, cúng dường tam bảo, làm các việc thiện, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những bệnh nhân, những khu vùng dịch, và tiếp tục phát tâm quỹ vaccine để sớm mua được vaccine để tiêm cho dân. Những việc đó là những việc thiện chúng ta cần phải làm ngay bây giờ. Đừng có khư khư, đừng có bo bo giữ cái sổ tiết kiệm hoặc là cất tiền cất vàng ở trong hòm, trong két, trong tủ, trong nhà làm gì. Nếu chúng ta không có phúc, đại nạn đến, không may trúng bệnh, trúng dịch, chết nghèo nó đi, chúng ta, tôi nói hơi thật một chút, chết bình thường còn có con cháu làm ma, còn có người thân đưa tiễn. Chết do dịch bệnh chỉ có vài người họ có trách nhiệm, họ được ăn mặc, được khử khuẩn, được hướng dẫn phòng chống dịch một cách là gì? Tốt rồi á, cho cái quan tài lên cái xe chở ra nhà cái lò hỏa thiêu, thiêu xong á để lọ cho cốt đấy thôi, cho lạnh khói tàn. Chúng ta chẳng có ai cúng bái, chẳng có ai thăm viếng, chẳng có một người thân nào ở bên cạnh để phòng chống dịch mà. Người thân còn chẳng được ở bên quan tài để trực linh cứu cơ mà. Thì lúc đó, thử hỏi các quý vị tiền tài của cải á, cất giấu để làm cái gì? Vàng bạc châu báu á, cất giấu để làm cái gì? Chi bằng chúng ta hãy phát tâm cùng với đảng, nhà nước, chính phủ lập quỹ vaccine, hoặc ủng hộ vào quỹ bây giờ giúp đỡ cho những người ở trong vùng tâm dịch, ủng hộ cho những người ở tuyến đầu đang trong đang căng mình vất vả để phòng chống dịch. Bây giờ chúng ta cần phải làm những việc như thế. Lòng yêu nước ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu. Vì nhân dân ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu. Đó chính là lòng yêu nước, được thể hiện một cách là đúng đắn nhất, kịp thời nhất và chuẩn chỉ nhất. Đó chính là vì nhân dân, vì đất nước, vì dân tộc chúng ta, vì sự tồn vong của dân tộc chúng ta. Đấy, có gì cần nói, chúng tôi cũng đã nói khá nhiều và nói rất kỹ. Mong các Phật tử chúng ta, mong tất cả mọi người, cho dù là Phật tử hay chưa phải là Phật tử, chúng ta nghe được những lời nói rất thật, rất chân thành, xuất phát từ sâu thẳm đáy lòng của chúng tôi này. Mong các quý vị hãy giác ngộ, hãy cùng nhau góp của, góp công, góp tâm, góp sức để cùng nhau vượt qua đại dịch này, lần này. Chúng tôi nói thế này thôi, xin lỗi các quý vị. Tuy không phải là cán bộ chống dịch, cũng chẳng phải là đảng viên, cũng chẳng phải là cán bộ ở nhà nước, chỉ là một ông sư nho nhỏ ở trong chùa mà thôi. Nhưng chúng tôi đôi lúc đọc báo, xem tin, cũng thấy rằng một số những quyết sách chưa được chuẩn chỉ lắm. Ví dụ như cách đây 3-4 hôm, một bác thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu rằng cách ly F0 ở tại nhà, cách ly F1, F0 ở tại nhà, tôi thấy không ổn. Xin thưa các quý vị, trình độ dân trí của người Việt chúng ta chưa được đồng đều. Ý thức của đại đa số người dân thì khá tốt, nhưng mà cũng còn một số là ý thức cộng đồng họ còn kém lắm. Cái ý thức về việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân mình và cho cộng đồng còn kém lắm. Cho nên là chúng ta thấy một số những người tham tiền chở những người nước ngoài từ biên giới phía Bắc vào tận trong miền Nam chỉ vài triệu đồng bạc một người, tìm mọi cách để trốn các cơ quan chức năng chỉ vì một vài triệu bạc một người chở từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Đây cũng là một là nguồn cơn tạo nên làn sóng dịch bệnh lần này, là cái đầu mối tạo nên làn sóng dịch bệnh lần này. Và cái thứ hai nữa, chúng ta thấy một bộ phận cũng không phải là ít của người Việt chúng ta ý thức chống dịch cộng đồng và chống dịch cho cá nhân còn quá kém. Chúng ta thấy đài báo vừa qua nói F0 ở trong bệnh viện mà còn nhảy tường rào trốn để đi về nhà cơ mà. F1 đang cách ly còn gì, nhảy bờ rào để trốn đi chơi với người yêu cơ mà. Đau lắm các quý vị. Chúng ta thấy ý thức ấy quả thật là không thể nào mà để F0 điều trị tại nhà được. Vì nếu muốn để một F0 điều trị tại nhà thì đồng nghĩa là chúng ta phải gì? Muốn cho an toàn là phải cử một đồng chí công an hoặc là tổ dân phố canh ở ngoài cửa của nhà họ. Thế thì chúng ta còn mất người để đi canh những F0 để còn vất vả hơn, mà không có lực lượng để mà canh giữ. Cho nên tôi thấy là cũng không ổn. Nằm xuống rồi mà vẫn không ngủ được, canh cánh ở trong lòng. Tôi mới nghĩ rằng ở thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn dịch bệnh này, khách du lịch chắc chắn sẽ không dám đến thành phố Hồ Chí Minh để nghỉ, để chơi nữa rồi. Mà họ còn đang tìm cách để chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh càng nhanh càng tốt. Do đó, các khách sạn, nhà nghỉ chắc chắn ra gì sẽ trống trơn rất nhiều. Nơi ấy có đầy đủ các tiện nghi về sinh hoạt đời thường rồi. Tại sao mà lại không trưng dụng để chữa trị F0, để cách ly F1, mà lại đi cho về nhà? Cho về nhà người ta lây ra vợ ra con, ra lây ra chồng ra con, lây người thân nữa thì sao? Ở nhà họ làm sao mà có đầy đủ cái kiến thức để mà phòng chống dịch khi trong nhà có một F0? Nó lại làm lây lan ra cho người nhà, và từ người nhà đó đi chợ, đi búa, mua rau, mua dưa, mua củ, mua quả, mua thức ăn, vân vân, lây ra cho hàng xóm, lây ra cho cộng đồng thì còn càng khủng khiếp hơn. Có khi như thế thì còn vỡ trận hơn cả Indonesia bây giờ, hơn cả Thái Lan, hơn cả Myanmar, thậm chí là hơn cả Ấn Độ thì nguy hiểm vô cùng. Ngủ đến 11 giờ đêm mà tôi vẫn không thể nào mà nhẫn được nữa, dậy để gọi điện. Đấy, phải kêu lên gì, đến tận Chủ tịch nước. Thậm chí là phải kêu lên cả cố vấn của cụ tổng, các cụ phải chỉ đạo, thế để này thì hỏng hết. Nguy hiểm. Mình còn có rất nhiều những khách sạn, những nhà nghỉ bỏ trống. Chính phủ, bí thư, chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, bí thư, chủ tịch các quận có lời với những ông chủ khách sạn, nhà nghỉ ấy. Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này 10 người thì có khi cả 10 người họ cùng giơ tay ủng hộ nhà nước, ủng hộ chính phủ, ủng hộ thành phố. Hoặc là họ giảm giá khách sạn, thậm chí là họ công đức, họ không lấy tiền các bệnh nhân đến chữa trị đó luôn. Hoặc còn nếu mà họ lấy tiền thì chắc chắn họ cũng sẽ không lấy 100%, 30% hoặc 50% để trừ hao mòn, để gọi là giữ lại cái bộ máy để phục vụ ở trong khách sạn đó thôi. Và những nếu mà cần thiết để cho công bằng, những người mà cách ly và chữa bệnh F1, F0 ở trong khách sạn, trong nhà nghỉ thì phải trả tiền, trả phí, tức là trả một phần phí để cho nó công bằng. Ai muốn cách ly ở khách sạn, chữa bệnh ở khách sạn, nhà nghỉ thì phải trả tiền, trả phí, chứ không miễn phí nữa. Cái lúc mà bệnh nhân nhiều như thế này thì chúng ta không miễn phí được hết nữa. Còn những người nghèo không có tiền trả thì có thể chúng ta chịu khó hơn một chút, đó là đến những cái khu chung cư chứ có người ở, ở trường học, trưng dụng những cái đó mà làm nơi cách ly và nơi chữa bệnh. Chứ không thể, quan điểm của chúng tôi là tuyệt đối không thể để chữa F0 ở tại nhà được. Không thể. Nguy hiểm, vô cùng là nguy hiểm. May mắn xong. May mắn đến 9 giờ tối ngày hôm kia thì phải. Nói hôm trước, đến ngày hôm sau, 9 giờ tối thì thấy là Bộ Y tế đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ đi theo cái hướng là trưng dụng khách sạn, nhà nghỉ, trường học, rồi các tòa chung cư chưa ở để làm nơi cách ly chữa bệnh F0 và F1. May mắn thực sự là khi đọc thấy cái tin đó tôi vui vô cùng, vui mừng vô cùng. Thật sự là cái việc phòng chống dịch này là phải tất cả cộng đồng, tất cả người dân chúng ta đều phải có trách nhiệm thì mới được. Chứ chúng ta không để, không thể nói đấy là việc đấy của việc của chính phủ, việc đấy của việc của chính quyền, việc đó là việc của Bộ Y tế, vân vân và vân vân. Không thể vì thế được. Ai chúng ta nghĩ được kế nào hay thì hiến kế. Ai chúng ta có của góp của, có công góp công, có trí góp trí, có sức góp sức, thì chúng tôi nghĩ rằng mới chống, mới đẩy lùi được cái đại dịch lần này, thì không đơn giản được chút nào. Vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái việc phòng chống dịch, đây là trách nhiệm chung của tất cả nhân dân chúng ta. Mong rằng mỗi người đều có cái ý thức cộng đồng. Chúng ta không giúp được gì nhiều cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cho các y bác sĩ, những người tuyến đầu, thì tốt nhất chúng ta hãy ở nhà để cho gì những người tuyến đầu họ đỡ phải bận tâm về chúng ta. Và chúng ta ở nhà chúng ta tu, lấy công đức để hồi hướng. Ấy thì cứ ngồi tu như thế này lại có cái lại nghĩ ra nhiều những cái kế sách hay. Đấy chứ ví dụ tôi nói đấy, Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế mà là đưa ra cách ly chữa bệnh cho F0 ở tại nhà thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà chúng ta cứ tụng kinh niệm Phật như thế lại nghĩ ra được kế hay, lại cống hiến được kế hay. May mắn là các cụ chỉ đạo kịp thời, ngày trước ngày sau thấy văn bản Bộ Y tế trình lại là không theo cái phương án F1, F0 chữa bệnh cách ly tại nhà nữa. Đấy cũng chỉ là một phương án, gọi là một phương án gọi là bất khả thi, phương án bất khả kháng thôi, mình mới phải dùng phương án đó. Có nghĩa là đến giai đoạn mà không thể kiểm soát được nữa, chưng dụng hết tất cả rồi mà không thể kiểm soát được thì khi đó mới gì? Mới dùng được phương án đó. Mà dùng phương án đó là phương án gì? Gọi là phương án bất khả kháng rồi. Dùng đến phương án đó là nguy hiểm vô cùng rồi. Gọi là không còn phương án nào hơn nữa mới phải dùng đến phương án đấy. Đấy. Cho nên chúng ta ở nhà tụng kinh niệm Phật đó, cũng có cái lợi của người tụng kinh niệm Phật. Chứ không phải là không gì được đâu. Đó. Thôi hôm nay thì chắc là nghỉ sớm một chút, vì tí nữa 10 giờ thầy lại hẹn có việc để tiếp tục tham mưu cho cái việc phòng chống dịch này. Các Phật tử chúng ta hoan hỷ, chúng ta nghỉ. Mong rằng các Phật tử chúng ta hãy nhất tâm cùng với Đảng, Nhà nước, Chính quyền các cấp để cùng nhau phòng chống đại dịch lần này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho đất nước Việt Nam của chúng con sớm được tai qua nạn khỏi. Âm siêu dương thái. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.